Phẩm 26, Phật đến nước Ma Kiệt Đà.
Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại Ba La Nại, sau khi thuyết pháp xong, cùng với ba anh em Ưu Vi Ca Diếp và 1000 vị La Hán, là các vị xưa kia đều thuộc đạo Bện Tóc, đã đạt được thần thông, sinh tử đã dứt ra khỏi ba cõi, muốn đi đến nước Ma Kiệt Đà truyền dạy đạo Pháp, mở bầy dắt dẫn cho những người ngu tối. Khi ấy, vua Bình Sa của nước Ma Kiệt Đà được nghe thái tử con vua dòng họ Thích Thân có tướng đặc biệt với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân cao 1.6 trượng, màu vàng ròng, bỏ nước, bỏ ngôi vua, làm sa môn, đạt được quả Phật hiệu là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư. Phật chúng hữu giảng dạy đạo nghĩa, đầu, giữa, cuối đều thiện, pháp giảng dạy đầy đủ, đạt đến nghĩa lý nhiệm màu tịnh tu phạm hạnh, giữ gìn giới cấm đầy đủ, thành tựu thiền định trí tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến, thành tựu ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, sáu thông, ba đạt, chư thiên, thích phạm đều phụng sự. Tất cả đều được nhờ ân cứu độ. Vua Bình Sa được nghe như thế, vui mừng hớn hở, nghĩ, vốn ta cũng có lòng cầu xin được Phật cứu độ, liền sắc các đại thần, trưởng giả, phạm trí cùng dân chúng trong nước sửa sang đường xá, giải hoa, đốt hương, cầm các cờ lọng, vua cưỡi xe quý, đại thần bách quan trước sau theo hộ vệ bằng ngàn xe, vạn mã, các trưởng giả, phạm trí có tất cả là 12.000 người, muốn ra cửa thành để nghênh đón Phật, bỗng một luồng gió mạnh thổi ập đến, đóng bít cửa thành, vua rất lấy làm lạ, không hiểu vì sao nay đi nghinh đón Phật, đáng lẽ ứng hiện điểm tốt lành an vui mới phải. Vị thần giữ cửa thành liền tâu vua: thật vui mừng, mọi việc đều tốt đẹp. Trong đời trước vua cùng với 84.000 vua cùng sửa chùa, dựng tháp và thệ nguyện, trong đời sau đồng thời được gặp Phật thưa hỏi và nhận lãnh giáo pháp. Nay có một tù nhân bị hình phạt nhốt trong ngục, trái với lời xưa của vua, cho nên cửa thành đóng bít, ngài nên đại xá, phóng thích cho người đang bị nhốt trong ngục kia ra, để đồng cùng một lúc được gặp Phật thưa hỏi và nhận lãnh lời giáo hóa thì cửa thành mới mở.
Vua nghe rồi, liền ra lệnh cho các nơi thả tù nhân trong nước ra để cùng đi nghênh đón Phật. Bấy giờ Phật vào nước Ma Kiệt Đà, ở đó có một cây đại thọ tên là Giá Việt. Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đồng ngồi dưới cây. Vua từ xa thấy Phật cùng với chúng tỳ kheo như mặt trăng giữa các vì sao, giống như vầng thái dương vừa mới xuất hiện, khắp thiên hạ đều bừng sáng, không một nơi nào là không được chiếu soi, cũng như đế Thích Phạm Vương, thánh đế đang ngự nơi cung điện của mình, như cây hoa tươi tốt, như ngọn núi vàng oai thần đặc biệt, sáng chói rực rỡ, siêu tuyệt vô song. Trong lòng vua vô cùng phấn khởi, vua xuống xe cởi bỏ tất cả những vật trang nghiêm, lọng, giày, quạt, mũ, khăn cùng đao trượng,
và đi bộ đến trước Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật và tự giới thiệu mình: con là vua Bình Sa, từ lâu luôn nghĩ nhớ đến Thánh Tôn, khát khao mong có ngày được gặp lại.
Vua lặp lại 3 lần như vậy. Phật bảo vua: đúng vậy, ông là vua Bình Sa, chư Phật và thiên thần đều ủng hộ vua. Vua thưa: con kính mong nhờ ân Phật cứu giúp. Thưa xong, vua lui ngồi một bên, quần thần bách quan cúi đầu làm lễ rồi cũng lui ngồi một bên, người đến trước thì sụp lại, người đứng giữa thì cúi đầu, người đứng sau thì chỉ chắp tay, và tất cả sau khi đã an tọa, vua cùng đại thần trông thấy Ưu Vi Ca Diếp là một bậc kỳ cựu lâu nay từng tu học theo đạo tiên ở trên núi, nay sao lại ngồi một bên Phật, nên rất lấy làm lạ, trong tâm tự nghĩ, Phật là thầy của Ưu Vi Ca Diếp hay Ưu Vi Ca Diếp là thầy của Phật?
Phật đọc được tâm niệm đó, ngài liền dùng kệ hỏi Ưu Vi Ca Diếp: thế nào thầy Ưu Vi, việc thờ thần xưa kia theo cúng tế lửa nước nhật nguyệt các phạm thiên đến nay như thế nào?
Ngày đêm siêng năng học trong tâm không biếng nhác đâu chẳng đến thần tiên. Ca Diếp dùng kệ bạch Phật: con nhớ xưa cúng tế trải qua 80 năm thờ thần gió, lửa, nước,
nhật nguyệt các núi sông ngày đêm không luống bỏ trong tâm không sao lãng, cuối cùng chẳng được gì gặp Phật mới an ổn. Vua, quần thần và vạn dân trong nước nhờ vậy mới phân biệt biết rõ Ưu Vi Ca Diếp là đệ tử của Phật. Phật bảo Ưu Vi Ca Diếp: ông hãy đứng dậy.
Ưu Vi Ca Diếp liền đứng dậy, quỳ thẳng chắp tay trước Phật. Phật dạy: hiện nay nhiều ông là A-la-hán, hãy biểu hiện có thần thông.
Ca Diếp liền vâng lời Phật dạy, bay lên hư không, trên thân tuôn ra lửa, dưới thân tuôn ra nước, mưa trở lại nơi thân nhưng thân không thấm ướt, dưới thân tuôn ra lửa, lửa không làm hại thân bay đi trên hư không giống như chim bay, 7 lần hiện, 7 lần ẩn mất, đi trên nước như đi trên đất, không bị ngăn ngại bởi vách tường, núi Tu Di và đất, tất cả đều thông suốt như đi vào trong nước. Từ phương Đông đến ở trước Phật lại ẩn mất, bỗng hiện ra ở phương Tây, từ phương Tây đến ở trước Phật lại ẩn mất, bỗng hiện ra ở phương Nam, từ phương Nam ẩn mất, rồi hiện ra ở phương Bắc, từ phương Bắc lại ẩn mất và hiện trở lại ở phương Nam, biến hóa như vậy xong, lại trở về ở trước Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật.
Con là đệ tử của Phật, Phật là thầy của con, vua và đại thần nhân đó biết rõ hơn Ưu Vi Ca Diếp là đệ tử của Phật, Phật bảo với quốc vương.
Thiên hạ đều có mắt nhưng chưa chắc đã thấy được sắc, quán sắc vô thường, thọ tưởng, hành thức cũng đều vô thường, nghĩa vô thường là khổ, không, vô ngã, là chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, bỉ chưa thấy có người nào ưa đạo như háo sắc, người sáng suốt hiểu rõ điều này, sắc giống như đống bọt, thọ như bọt nước, tưởng như cây chuối, hành cũng như mộng, thức giống như huyễn, tam giới như là ảo hóa, tất cả đều vô thường, không thể giữ lâu.
Phật hỏi nhà vua từ khi thành lập vương triều đến nay đã bao nhiêu năm, vua đáp hơn 700 năm, đã có bao nhiêu triều vua, đã có trên 20 triều vua, Phật lại hỏi. Ngài có biết tất cả các triều vua đã qua không, con không biết, con chỉ biết có triều đại của phụ vương con thôi, Phật dạy.
Hiện tại, đất là vật trường tồn, người và vật tất cả đều trở về vô thường, trời đất tuy nói là thường nhưng cũng không có thể lâu dài, ba cõi không có chỗ cậy nhờ, chỉ có đạo mới là nơi nương tựa, cắt đứt cái họa ngay trong lúc chưa xảy ra, vun trồng cái phước ngay từ khi chưa nhen nhúm, diệt sạch cái hoạn nạn của năm ấm, như dập ngọn đuốc chứa đức cho ngày một tăng thêm như trang đầu tháng. Phật dạy.
Vua cũng như người mẹ mang con trong thai, tướng mạo và phước lộc của mỗi đứa con đều khác nhau, hoặc giàu sang phú quý, hay bần cùng hạ tiện, hoặc thông minh trí tuệ, hay ngu tối câm ngọng, đếp đôi, cha mẹ nào có thể biết được, sinh con sau khi lớn lên mới phân biệt được họa phước, đó không phải là lỗi của cha mẹ, mà đó là do vạ của người kia đời trước đã tạo ra lành hay giữ thân làm việc ác, miệng nói lời hung dữ, tâm nghĩ điều ác độc, chê bai hiền thánh thì khi thân hoại mạng trung đọa làm quỷ thần trong địa ngục ác thân, niệm tâm lành, không phạm 10 điều ác, tu hành 10 thiện đức, sau khi mạng chung sẽ được sinh lên cõi trời, được ở trước chư Phật trong 10 phương, nếu sinh ở chốn nhân gian
thì được giàu sang, sung sướng, tuổi thọ dài lâu, Đức Phật dạy.
Vì có lời nói về họa phước như thế, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn. Vì sao? Vì tất cả đều từ nơi duyên mà khởi. Duyên hiệp thì sinh, duyên tan thì diệt. Từ vô minh duyên thì có hành, từ hành duyên thì có thức, từ thức duyên thì có danh sắc, từ danh sắc duyên thì có lục nhập, từ lục nhập duyên thì có xúc, từ xúc duyên thì có thọ, từ thọ duyên thì có ái, từ ái duyên thì có thủ, từ thủ duyên thì có hữu, từ hữu duyên thì có sinh, từ sinh duyên thì có yêu bi. Khổ não một tập hợp khổ lớn, trừ các độc hoạn lớn, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, bệnh tử, sầu yêu khổ não, thì được các tội và diệt độc hoạn tự tiêu diệt thì mới đạt đến sự nghiệp vô vi vô cùng.
Ba cõi không có thần, cội gốc là 12 duyên khởi, thản nhiên không dấu vết, giống như hư không, không tâm ý thức, không chỗ dựng lập, cùng với đạo lớn đồng nhau, vốn không có sự phân biệt nên mau đạt được pháp nhẫn, một mình cất bước độ thoát khắp 10 phương, tất cả chúng sinh đều nhờ ân. Khi Phật thuyết kinh này, trong 84.000 chư thiên, người đời có 12.000 người xa trần lìa cấu, sinh các pháp nhãn tịnh, vô số người phát ý đạo vô thượng chánh chân. Lúc này vua Bình Sa được pháp nhãn tịnh, trong lòng rất vui mừng, đến trước xin Phật được lãnh thọ năm giới, các đại thần bách quan, quốc dân đều đến trước xin quy y cũng lãnh thọ năm giới. Khi thọ năm giới xong, người, ngựa, xe cộ thầy đều yên lặng, không phát ra một tiếng động, vua đến trước bạch Phật. Con bận nhiều việc nước, con xin trở về, con sẽ trở lại hầu thăm Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, lành thay, nhọc lòng đại vương cùng quần thần nhân dân.
Vua cúi đầu đảnh lễ Phật, nhỡ quanh 3 vòng, lại trở lại lần nữa, rồi lui, quần thần bách quan, nhân dân cũng tiếp nối nhau đảnh lễ Phật rồi lui, đại thần đến trước vua chúc tụng.
Ngay giờ này các vua đều không thấy Phật, chỉ riêng một mình Đức Vua được thấy, đó là do nhờ phước lộc sâu dày ở đời trước nên mới được như vậy. Vua càng phấn khởi cũng chúc tụng lại chư thần, các khanh đã sẵn có phước đức nên mới gặp Thế Tôn. Vua trở về cung, sắc cho tất cả mọi người trong cung từ phu nhân đến các thể nữ lớn nhỏ và nhân dân trong nước, trong 1 năm phải có 3 tháng trường trai, 1 tháng phải có 6 ngày trai, giữ gìn giới cấm, tu hạnh bố thí, chỉ giới, học rộng nghe nhiều. Vua trở về cung, khi ấy thiên đế thích đem 80.000 thiên nhân dâng hoa lên Phật quy y, làm lễ rồi lui, họ đồng niệm Nam Mô Phật liền được độ thoát, đắc pháp nhãn tịnh.
Bấy giờ trong nước Ma Kiệt Đà có một trưởng giả tên là Ca Lang, thấy Phật đến nước Ma Kiệt Đà, trời người đều thờ kính, nhưng chưa có tinh xá, ông nghĩ ta có khu vườn trúc
rất đẹp, muốn dâng cúng Phật, ông liền đi đến chỗ Phật cúi đầu lạy sát chân Phật rồi tới trước bạch. Phật thương xót khắp tất cả, xem như ái tử, bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương, không ưa thích sự giàu sang phú quý ở đời, nay không có tinh xá, còn có một khu vườn trúc cách thành không xa, con xin dâng cúng Phật có thể để làm tinh xá. Phật nhận và chú nguyện, Phật và thánh chúng đến ở trong khu vườn đó nên gọi là vườn trúc Ca Lang.